Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Hôm nay, ngày 18 tháng 3 năm 2020, thứ tư trong tuần thứ ba mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 17 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì 1.1 phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy, ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, khi đọc tin mừng, chúng ta thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu dường như chống lại những người chú giải chính thức của lề luật, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư. Biết bao lần người đã tỏ ra ý kiến chống lại những kiểu cắt nghĩa quá chặt về ngày Sa-bát hay về nghi thức rửa tay trước khi ăn. Người tỏ ra phóng khoáng biết bao trước những tập tục của người xa xưa, như cấm liên hệ với một vài đối tượng bị khinh bỏ, những người xứ Samaria, những kẻ thu thuế, những người ngoại bang, người phong cùi, vân vân. Người chống lại mọi thái độ duy hình thức, mọi cái nhìn quá chặt chẽ. Tuy nhiên, khi làm điều đó, người không nghĩ rằng mình phá hủy lề luật, nhưng chỉ là để kiện toàn, cải thiện và hướng dẫn lề luật đến chỗ hoàn bị. Vì thế, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Chúa Giêsu đến trần gian không như là một thầy dạy với một đạo lý hoàn toàn mới, mà người thầy đó hy vọng thuyết phục mọi người nghe theo. Nhưng người đến trần gian như một đấng cứu thế đã được hứa ban, mà dân Do Thái mong chờ suốt dòng lịch sử. Người đến không phải để hủy bỏ lề luật hay lời dạy các tiên tri đã nói, nhưng là để kiện toàn ý nghĩa của chúng. Qua đó cũng chỉ ra rằng Chúa Giêsu Kitô là sự hoàn trọn của lời đã hứa trong Kinh Thánh. Như thế, luật cựu ước không phải bị hủy bỏ, nhưng bây giờ phải được giải thích lại và áp dụng lại trong ánh sáng của Chúa Giêsu. Bởi vì lề luật đã bị bóp méo, hay nói đúng hơn, lề luật đã bị làm cho trở nên quá phức tạp vì những lối cắt nghĩa luật do các luật sĩ và biệt phái bày ra. Thực vậy, Thiên Chúa không thay đổi ý định hay kế hoạch của người đã có từ muôn thuở. Người không sai người con duy nhất của mình đến trần gian để hủy bỏ lề luật mà người đã ban cho dân Do Thái trước đây. Nhưng Thiên Chúa sai con của mình đến trần gian như biểu hiện sự hoàn trọn, sự lấp đầy những gì đã hứa trong cựu ước và những gì đã bị con người làm cho sai lệch. Trong lúc đó, ngay cả các môn đệ là những người theo sát Chúa vẫn không hiểu cách mà Chúa Giêsu hoàn trọn kinh thánh như thế nào. Họ vẫn không nhận ra Chúa Giêsu là ai. Họ chỉ hiểu khi Chúa Giêsu chết đi và sống lại. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau. Người nói với họ rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao. Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ. Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Sau khi Chúa phục sinh, các môn đệ đã hiểu Chúa Giêsu chính là Đấng cứu thế đến trần gian để cứu độ muôn người khỏi ách thống trị tội lỗi như đã được hứa ban trong sách sáng thế. Và suốt dòng lịch sử, nhiều vị ngôn sứ đã tiên báo về người đến. Ngay cả những người Pha-ri-sêu và các kinh sư là những người am tường lề luật và các nhà chú giải kinh thánh cũng chẳng nhận ra Chúa Giêsu là Đấng đến trần gian để hoàn trọn lời đã hứa. Họ chỉ coi người như một kẻ phá đổ lề luật. Qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy hiểu biết ý nghĩa luật của Chúa thật kỹ và đem ra thực hành điều chúng ta hiểu. Hiểu luật Chúa không chỉ đơn giản trên chữ viết, nhưng còn ở tinh thần của nó. Hay nói cách khác, hiểu luật Chúa không chỉ bằng lý trí, mà còn bằng con tim. Do đó, khi chúng ta tuân giữ luật Chúa, chẳng hạn như đi lễ, xưng tội, giữ chay, không chỉ chúng ta làm theo luật Chúa và luật hội thánh dạy, mà còn hiểu ý nghĩa của những điều đó và sống kết hợp tân tình với Chúa, sống hài hòa với mọi người hơn. Không ngừng tìm hiểu luật Chúa khi đọc kinh thánh, mà còn biết sống tinh thần luật ấy bằng một con tim đầy ắp yêu thương với Chúa và tha nhân. Amen.
Đất trời đã ngủ.